ngày mùng 3 tháng 11, Thánh Martino Porret, tu sĩ. Thánh Martino sinh năm 1579 tại Lima, nước Peru. Cha ngài là một hiệp sĩ Tây Ban Nha, mẹ là người nô lệ da đen đã được phóng thích. Cuộc tình của cha mẹ ngài không được suôn sẻ lắm, khác biệt màu da, khác biệt giai cấp như thế, khiến cha mẹ ngài sống không mấy hạnh phúc. Mẹ ngài bị hất hủi, mà cả những đứa con xấu số của bà cũng phải chịu như thế. Nhưng hoàn cảnh đen tối ấy, Martino lại coi như nén bạc, Chúa chào, để ngài sinh lời thành bông hoa khiêm tốn tuyệt vời. Ngay từ nhỏ, thánh nhân đã hiến mình phục vụ kẻ nghèo khổ, bệnh tật cách khiêm tốn và hết mực vị tha, kể cả bị chống đối nhục mạ nữa. Chẳng hạn, hồi còn là một thanh niên, Martino đã chứng tỏ lòng bác ái đầy khiêm tốn phục vụ của mình. Hôm ấy, khi theo chị mang thức ăn cho gia đình, Martino nghe thấy tiếng rên rỉ của một lão già người da đỏ. Dừng lại, cậu kinh hãi khi thấy một người da đỏ bị lính Tây Ban Nha hành hạ vứt nằm giữa đường, mình đầy thương tích máu me. Martino tiến gần đến, nhưng lão già người da đỏ cự tuyệt: "Thằng nô lệ, thằng quỷ đen đuổi, bọn da đen tụi mày là kẻ thù của dân da đỏ. Cút đi, thằng nô lệ da đen." Nhưng Martino đã không bỏ đi. Cậu nói chuyện với cụ già da đỏ đó cách dịu dàng, đến nỗi mà lão đã thú nhận là đã 3 ngày chưa có cái thứ gì vào bụng hết, lại chẳng có con cháu gì cả, già neo đơn. Martino đã khóc và đưa tất cả thực phẩm đã mua được cho cụ già da đỏ ấy. Vào thời đó, chỉ cần học một chút nghề cạo gió cắt lễ như Martino thì đã được coi là đủ để chữa nhiều loại bệnh rồi. Thánh nhân đã chữa được nhiều chứng bệnh mà không tốn kém bao nhiêu, giúp được những người nghèo khổ bệnh hoạn không có tiền chữa trị. Thêm vào đó, Martino hết lòng tận tụy săn sóc các bệnh nhân, và các con bệnh có thể là loài người hay loài vật, bởi vì mọi loài đau khổ đều có quyền được người bạn da đen Martino Porret này khiêm tốn tận tình chăm sóc. Martino đã chữa lành một con gà Tây gãy giò. Người ta còn nói rằng ngài đã làm cho nhiều con vật sống lại. Martino cũng chữa được bệnh cho nhiều loại gia súc nữa. Vào tuổi 15, Martino nhập dòng Thánh Đa Minh và được nhận làm trợ sĩ tại tu viện Đức Mẹ Môi Khôi ở Lima. Năm 1603 được tuyên khấn, thầy Martino thích làm những việc khiêm tốn, đến độ đã được biệt danh là thầy chổi. Tại nhà dòng Đức Bà Mân Côi, Martino vẫn tiếp tục nghề thuốc của mình với một đức ái nhẫn nại vô bờ, như là một y tá của nhà dòng. Martino kín múc sức mạnh trong kinh nguyện và khổ hạnh, vừa giấu mình làm việc và lần hạt mân côi, thức đêm để cầu nguyện, rồi ngủ trên cái cáng dùng để khiêng các xác chết. Trong dòng, Martino cũng vẫn tiếp tục lấy tình yêu để đáp lại những bất công. Một bệnh nhân giận dữ với Martino, nhưng ngài đã êm ái nói với họ: "Anh giận dữ như vậy là phải lẽ lắm, nhưng cơn giận có thể gia tăng căn bệnh của anh đấy. Hãy dùng món ăn anh thích này đi, và để tôi thoa bóp chân cho anh nhé." Martino không hề bất nhẫn, nhưng càng lo lắng săn sóc nhiều hơn cho những người tỏ ra độc ác bất công đối với Ngài. Martino giúp chữa bệnh các tu sĩ trong nhà dòng. Ngoài ra, thánh nhân lo tinh luyện đời sống thiêng liêng. Ngài đặc biệt mến mộ bí tích thánh thể và Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Để noi gương Chúa, Martino vui vẻ làm đầy tớ phục vụ mọi người, sẵn sàng làm hết mọi việc thấp hèn. Ban ngày, Ngài làm việc bổn phận chu đáo, đêm đến, Ngài đọc kinh cầu nguyện, sống kết hợp với Chúa. Martino đã từ chối không lãnh chức linh mục để có thể tiếp tục làm đầy tớ mọi người. Để thưởng lòng trong trắng, đức bác ái và sự khiêm tốn, Thiên Chúa đã ban cho Ngài ơn chữa bệnh, nói tiên tri và làm nhiều phép lạ. Martino qua đời trong hương thơm thánh thiện ngày 3 tháng 11 năm 1639 tại Lima. Cuộc điều tra phong thánh cho Ngài đã sớm khởi sự từ năm 1657. Nhưng mãi 200 năm sau, năm 1837, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 16 mới phong Martino lên hàng chân phước. Và 100 năm sau nữa, ngày 6 tháng 5, 1962, Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 phong Ngài lên hàng hiển thánh. Hương thơm thánh thiện của Martino quả là không thể tan loãng theo thời gian, dù đã 300 năm. Trong buổi phong thánh, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 nói, qua những mẫu gương trong đời sống thánh Martino, chứng tỏ cho chúng ta thấy có thể đạt tới sự cứu rỗi và thánh thiện bằng con đường mà Đức Kitô đã vạch ra cho ta. Nghĩa là trước tiên chúng ta phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết chi khôn, rồi yêu tha nhân như chính mình. Thánh nhân thâm tín rằng Đức Giêsu Kitô chịu đau khổ vì ta, và trên thập giá Người đã mang lấy tội ta trong chính thân xác Người. Vì thế, thánh nhân đã yêu thích đặc biệt Đức Giêsu chịu đóng đinh, và khi chiêm niệm những đau khổ của Người, Ngài không thể cầm được nước mắt. Thánh nhân cũng đặc biệt yêu kính thánh thể. Thông thường, Ngài kín đáo chầu thánh thể trong nhà tạm nhiều giờ liên tiếp, và Ngài mong muốn được thánh thể nuôi dưỡng càng nhiều càng hay. Rồi vâng theo lời Thầy Chí Thánh, Martino đối xử với anh em bằng tất cả đức ái, một đức ái phát xuất từ trái tim không phai nhòa và tâm hồn khiêm nhu. Martino yêu mến người khác vì Ngài thật sự coi họ là con cái Thiên Chúa và là anh em của Ngài. Hơn nữa, Ngài còn yêu họ hơn mình, vì quả thực, với tất cả khiêm tốn, Martino nghĩ họ công chính và hoàn hảo hơn mình. Ngài chữa lỗi cho người khác và tha thứ những sỉ nhục cay cú nhất. Ngài xác tín rằng, do tội đã phạm, mình còn đáng chịu những hình phạt nặng nề hơn nữa. Martino hăng say cố công dẫn đưa tội nhân về đàng ngay. Ngài ân cần trợ giúp người đau yếu, cung cấp cho người thiếu thốn của ăn, áo mặc, thuốc men. Với những người nông dân và người da đen, lúc đó bị coi như những nô lệ xấu xa, Ngài vỗ về giúp đỡ theo khả năng của mình và lo lắng cho họ, đến độ Ngài được quần chúng mệnh danh là Martino bác ái. Quả vậy, nhờ lời nói, gương lành và nhân đức, vị thánh này đã lôi kéo được nhiều người theo đạo. Theo đạo, bây giờ Ngài còn có thể làm việc lạ lùng là hướng tâm trí ta về trời. Thưa chị em và các bạn, qua câu chuyện của thánh Martino, ta thấy cũng giống như Faustina. Chúa hiện ra với những con người hèn mọn, khiêm tốn, dù là giáo dân, linh mục hay tu sĩ. Faustina chỉ là một tu sĩ bậc hai, làm việc tay chân, cũng như Martino là một tu huynh, tu sĩ bậc hai, một trợ sĩ chỉ lo những việc tay chân, những việc nặng nhọc, sống rất khiêm tốn, nhưng tràn đầy tình yêu, tràn đầy lòng thương xót. Martino thực hành lòng thương xót với mọi người, kể cả với thu vật, luôn thương xót, luôn yêu thương với những người kẻ sỉ nhục mình, làm khổ mình. Lúc nào cũng chỉ có xót thương và xót thương. Martino khiêm tốn nhìn nhận mình chỉ là người phục vụ và sẵn sàng làm hết mọi việc thấp hèn nhất. Nhưng để làm được những công việc ấy, để chịu được những việc ấy như là Faustina, Martino gắn bó mật thiết với Chúa trong lời cầu nguyện, đặc biệt là yêu kính Thánh Thể. Suy gẫm về Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chiêm nghiệm đau khổ của người. Cho nên ngày hôm nay chúng ta, những tông đồ của lòng thương xót, noi gương Thánh Martino, hãy thể hiện lòng thương xót đó với anh chị em của mình và sẵn sàng chấp nhận chịu sỉ nhục, hiểu lầm, nghi ngờ khi mình thực hành lòng thương xót, loan truyền lòng thương xót. Chúa lại dùng những con người hèn kém ấy để làm những việc lạ lùng, cho Martino được ơn chữa bệnh, ơn nói tiên tri và làm nhiều phép lạ. Ấy vậy mà 300 năm sau khi qua đời vào năm 60 tuổi, thì 300 năm sau Martino mới được phong lên hàng hiển thánh. Thời gian không nghĩa lý gì cả, vì hương thơm thánh tiện, hương thơm thánh thiện của Martino đã không thể tan loãng theo thời gian. Chú dùng các vị thánh như thế đó. Lúc còn sống thì bị coi thường, lúc còn sống thì bị nghi ngờ, hiểu lầm, lúc còn sống thì bị đối xử tệ bạc, tàn ác nữa là khác, loại trừ. Ấy vậy mà Chúa lại dùng những con người bị loại trừ ấy để làm những việc lạ lùng, là chữa lành bệnh tật, ngay cả cho thú vật nữa, nói tiên tri còn và làm nhiều phép lạ nữa. Chắc chắn thời đó người ta sẽ không tin, và người ta cũng sẽ cho rằng là Martino bùa phép, hay là nghi ngờ là thầy lang băm, hay là mê tín, hay là đủ thứ khác. Ông đó mà làm được phép lạ cái gì, ông đó mà chữa lành cái gì, ông đó mà nói tiên tri cái gì. Một tu huynh mà, một người nô lệ da đen mà, một người con không có đàng hoàng mà, mẹ thế này thế kia, gia đình không có thế giá, không có dòng tộc con ông cháu cha gì cả. Thứ da đen mà lúc đó là người ta đang là kỳ thị vô cùng với người da đen. Thậm chí mà chúng ta thấy ngay cả một người da đỏ bị lính Tây Ban Nha hành hạ, vứt giữa đường mình đầy thương tích, mà Martino đến gần, mà người da đỏ anh nhận thấy rằng đó là một người da đen thì nói rằng thằng nô lệ quỷ đen đuổi, bọn da đen tụi mày là kẻ thù của dân da đỏ. Vậy thì ông bỏ đi cho rồi chứ hơi đều quay lại. Martino vẫn kiên nhẫn quay lại, dùng tấm lòng thương xót đối xử với người ấy dịu dàng, để cho người da đỏ ấy cảm nhận được tấm lòng của người nô lệ da đen. Lòng thương xót của Chúa sáng lên nơi những con người bị mọi người coi thường. Lòng thương xót của Chúa sáng lên qua tấm lòng xót thương của những con người, dù bị mọi người họ lầm nghi ngờ, dù bị mọi người khinh thường, khinh khi, dù làm những công việc âm thầm, hèn hạ, nhưng vẫn cứ sáng lên, sáng rực lòng thương xót. Amen.